Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Tổng giám đốc Boeing rơi theo cuộc khủng hoảng máy bay 737 Max; Ả Rập Xê Út kết án tử hình 5 người trong vụ ám sát nhà báo Khashoggi; Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng trong năm 2019; Việt Nam vô hiệu hóa 50 trang tin mang tên lãnh đạo để bảo vệ nền tảng tư tưởng đảng; hacker liên hệ với nhà nước Việt Nam tấn công Toyota và các công ty khác. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hàn Quốc nói đàm phán Mỹ-Triều quan trọng hơn bao giờ hết. Điều quan trọng hơn hết hiện nay là duy trì đà tiến của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23 tháng 12, theo Reuters. Triều Tiên đã ra hạn chót cho Hoa Kỳ phải thay đổi điều mà họ gọi là một chính sách thù nghịch giữa lúc các nỗ lực hướng tới việc thực hiện cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và thiết lập một nền hòa bình lâu dài đang lâm vào thế bế tắc. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gặp nhau 3 lần từ tháng 6 năm 2018, nhưng hai bên chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể trong các cuộc đối thoại, trong khi Triều Tiên đòi xóa bỏ các biện pháp chế tài trước. Hôm thứ Bảy vừa qua, truyền thông nhà nước Triều Tiên nói Hoa Kỳ sẽ phải trả một giá rất đắt vì đã nêu ra vấn đề nhân quyền của miền Bắc và rằng những lời lẽ độc hại của Washington chỉ làm cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở nên tệ hại hơn. Trung Quốc là đối tác thương mại và cũng là nước hậu thuẫn ngoại giao quan trọng nhất của Triều Tiên. Vì thế, Tổng thống Moon của Hàn Quốc mang thông điệp của ông về tầm quan trọng của các cuộc đàm phán tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Moon nói, điều quan trọng hơn hết là phải duy trì đà tiến cho cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Theo Cô Minh Trung, người phát ngôn của Tổng thống có mặt tại cuộc gặp gỡ ở Đại sảnh Đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Moon rằng Trung Quốc hậu thuẫn các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm cải thiện các quan hệ với Triều Tiên và đẩy mạnh việc cổ vũ cho đàm phán hòa bình. Trung Quốc và Hàn Quốc đều cho rằng vấn đề bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn và là sức mạnh nhằm duy trì ổn định và cổ vũ cho đàm phán, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nói. Ông Moon đang đi thăm Trung Quốc để dự cuộc họp ba bên tổ chức ở Thành Đô gồm cá nhân ông, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ngoài một số vấn đề kinh tế và căng thẳng giữa Seoul và Tokyo, vấn đề Triều Tiên sẽ là đề tài nổi bật nhất trong nghị trình cuộc họp ba bên. Vụ ám sát nhà báo Khashoggi, Ả Rập Xê Út, kết án tử hình 5 người. Ả Rập Xê Út hôm thứ Hai tuyên án tử hình 5 người và án tù tổng cộng 24 năm đối với 3 người khác về vụ giết chết nhà báo Jamal Khashoggi ở Istanbul hồi tháng 10 năm ngoái. Công bố bản án tại phiên tòa, Phó Công tố viên kiêm phát ngôn viên Ả Rập Xê Út Salan Asalan cho biết tòa đã bác cáo trạng chống lại 3 trong số 11 người đã được xét xử vì thấy họ không có tội. Ông Khashoggi là một người Ả Rập Xê Út cư ngụ tại Hoa Kỳ, thường phê bình Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Ông được trông thấy lần cuối tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul hôm 2 tháng 10 năm 2018 khi ông đến đó để nhận giấy tờ trước khi làm đám cưới. Tin cho hay thi thể của ông đã bị chặt ra thành nhiều mảnh và đưa ra khỏi tòa lãnh sự Saudi và cho tới bây giờ vẫn không được tìm thấy. Cái chết của ông Khashoggi đã gây chấn động trên toàn cầu, làm ô uế hình ảnh của Thái tử Mohammed bin Salman. CIA và một số nước phương Tây nói họ tin rằng chính Thái tử Mohammed đã ra lệnh giết nhà báo, nhưng các quan chức Ả Rập Xê Út nói ông Mohammed không đóng vai trò nào trong vụ này. 11 nghi phạm đã bị đưa ra xét xử về cái chết của ông Khashoggi trong các vụ tố tụng bí mật ở Riyadh. Trong cuộc điều tra, 21 người đã bị bắt giữ và 10 người bị gọi lên thẩm vấn nhưng không bị bắt giữ, Phó Công tố viên Shalan nói. Tòa hình sự ở Riyadh loan báo án tử hình đối với 5 người, tên tuổi của những người này chưa được công bố, về tội thực hiện và trực tiếp tham gia hành động giết nạn nhân. Ba bị cáo bị kết án tù đã nhận các bản án khác nhau tổng cộng 24 năm vì vai trò của họ trong việc che giấu tội ác này và vi phạm luật pháp. Các phán quyết vừa kể vẫn có thể được kháng cáo. Tháng 11 năm ngoái, các công tố viên nói ông Saud al-Khatani, một cựu cố vấn của Hoàng gia Ả Rập Xê Út, đã thảo luận với toán người, sau này đã ra tay giết nhà báo Khashoggi về các hoạt động của ông trước khi ông bước vào lãnh sự quán. Theo công tố viên thì al-Khatani đã hành động phối hợp với phó giám đốc tình báo Ahmed al-Asiri, người đã ra lệnh cho Khashoggi phải trở về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó người thương thuyết tại chỗ đã quyết định giết ông Khashoggi. Cả hai nhân vật này đều bị bãi chức, nhưng trong khi Asiri bị xét xử, ông Saud al-Khatani không bị truy tố. Thứ Hai, ngày 23 tháng 12, Phó Công tố viên Ả Rập Xê Út cho biết ông Asiri đã được phóng thích do không có đủ bằng chứng, và ông Khatani đã bị điều tra nhưng không bị kết án và được trả tự do. Tổng giám đốc Boeing rơi theo cuộc khủng hoảng máy bay 737 Max. Boeing sa thải giám đốc điều hành CEO Dennis Muilenburg sau một năm hãng máy bay khổng lồ này bị lún sâu vào khủng hoảng vì hai chiếc phản lực 737 Max lâm nạn. Ông Muilenburg bị sa thải vào lúc nhà chế tạo máy bay lớn nhất thế giới này đang gặp khó khăn trong việc xin cơ quan thẩm quyền cấp phép hoạt động trở lại cho dòng máy bay phản lực ăn khách nhất của công ty, đồng thời đang chật vật khôi phục lại niềm tin với khách hàng và hành khách và các hãng hàng không. Boeing đã thông báo hội đồng quản trị quyết định rằng việc thay đổi lãnh đạo là cần thiết để khôi phục niềm tin cho công ty tiếp tục tiến lên trong lúc phải ra sức cải thiện các mối quan hệ với các cơ quan quản lý, khách hàng và tất cả các bên liên quan. Cổ phiếu của Boeing vốn đã giảm hơn 20% kể từ tháng 3. Đầu phiên giao dịch hôm 23 tháng 12 đã tăng hơn 2% lên 335,24 đô la. Thông báo của công ty nói rằng chủ tịch hội đồng quản trị David Calhoun sẽ kiêm nhiệm vị. Dòng máy bay 737 Max bị ngưng hoạt động là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong suốt thời gian 34 năm của ông Muilenburg làm việc cho hãng Boeing. Ông bắt đầu làm thực tập sinh cho Boeing vào năm 1985 và đã vươn lên làm tổng giám đốc công ty vào năm 2015. Mới đây, Boeing vừa loan báo đình chỉ sản xuất máy bay Max 737 vào tháng 1. Những đồn đoán rằng ông Muilenburg sẽ bị sa thải đã xuất hiện trong mấy tháng qua và đã tăng mạnh vào tháng 10 khi hội đồng quản trị tước bỏ chức danh chủ tịch của ông. Công ty cho biết ủy viên hội đồng quản trị Lawrence Keltner sẽ làm chủ tịch không điều hành của hội đồng quản trị với hiệu lực ngay tức thời, và giám đốc tài chính Greg Smith sẽ làm CEO tạm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp ngắn.
Các nhà hoạt động nhận định với VOA rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2019 rất tồi tệ, và dự báo sang năm 2020, mức độ đàn áp các nhà tranh đấu sẽ nghiêm trọng hơn khi các quan chức tranh nhau nắm quyền giữa lúc diễn ra đại hội đảng các cấp. Luật sư Nguyễn Văn Đài, sáng lập viên Hội Anh Em Dân Chủ, nhận định với VOA nhân chuyến vận động nhân quyền tại thủ đô Washington trong tuần vừa qua.
Thì có thể nói năm 2019 ấy, thì cái việc bắt giữ những cái nhà hoạt động trong nước thì nó có giảm thiểu nhiều hơn. Một trong những nguyên do ấy, là năm 2018 thì có cái cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 ấy, cho nên là những cái nhà hoạt động, những người tổ chức các cuộc biểu tình đó thì bị bắt đến số lượng đến trên 100 người, cho nên đẩy cái con số bị bắt tăng lên. Nhưng mà sang năm 2019 ấy, thì sau khi mà cái luật an ninh mạng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 2019 ấy, thì những người hoạt động trên không gian mạng như các Facebooker ấy, thì lại bị số lượng bắt nhiều hơn. Cho nên nếu so sánh những nhà hoạt động thì rõ ràng năm 2019 ấy, thì họ tập trung vào những người có cái tiếng nói đối lập và có ảnh hưởng trong xã hội nhiều hơn so với năm 2018. Và đặc biệt là trong tháng 11 vừa qua thì tính từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày 27 tháng 11 thì đã có đến 20 nhà hoạt động ôn hòa bị xét đưa tòa xét xử với tổng mức án lên đến 120 năm tù. Thì phải nói đấy là cái tháng rất là đen tối về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết hiện tại Việt Nam có 130 tù nhân chính trị, trong khi Ủy ban Bảo vệ Ký giả. Tuy nhiên, tổ chức The ADA Project cho biết con số các nhà hoạt động nói chung đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù là 276 người. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Pháp Đức trao giải nhân quyền năm 2019, nói dưới VOA.
chúng tôi thấy rằng là cái việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ấy ngày càng nghiêm trọng và nó mang tính thách thức Liên minh châu Âu và những người và thế giới và những cái cộng đồng thế giới. Những năm mà gần đây tôi cho rằng coi như là gần như là chế độ cộng sản ở Việt Nam không còn coi những cái ý kiến hoặc là những cái chỉ trích của thế giới nói chung. Vì chúng tôi mỗi lần tôi những tổ chức mà có uy tín trên thế giới chẳng hạn như là tổ chức quan sát nhân quyền, theo nhân quyền ra những đưa ra những cái lời phản đối này phản đối kia, nhưng cuối cùng coi như là cũng không làm thay đổi bất cứ cái gì, mà không làm cho cộng sản Việt Nam chùn bước trong việc đàn áp nhân quyền. Tôi thấy rằng đây là lĩnh đạo một cái thái độ rất là thách thức của cộng sản Việt Nam.
Ông Vũ Quốc Ngữ nhận định rằng việc chính quyền gần đây bắt bớ những người dùng mạng xã hội và những tiếng nói phản biện ít tiếng tăm cho thấy mức độ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, lan tận các địa phương nhỏ lẻ chứ không chỉ ở các thành phố lớn. Ông Vũ Quốc Ngữ cho biết thêm.
Theo tôi nghĩ rằng là sau một thời gian là bắt những nhân vật bất đồng chính kiến là có tên tuổi. Thường là do Bộ Công an bắt giữ, thì xu hướng gần đây là Bộ Công an bật đèn xanh cho nhà cầm quyền các địa phương để phản biện lại chính sách của nhà cầm quyền trong vấn đề về chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Anh thấy là một số các tỉnh chẳng hạn như là Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ và Đồng Nai là họ bắt những Facebooker mà động không phải là nhiều người theo dõi lắm. Đó là chỉ là những người mà Facebooker gần như là bình thường, mà trong trường hợp là những người là ở trong Sài Gòn hoặc là trong Hà Nội thì rất có rất nhiều những người như thế này, họ viết những bài như thế này, họ chia sẻ, họ viết. Trong khi đó là ở những tỉnh như Bến Tre, mấy cái tỉnh nhỏ lẻ đó là họ thì những người viết như thế họ lại bị bắt. Thì chứng tỏ rằng là một là chính quyền địa phương muốn trấn áp cái sự phản kháng từ trong trứng nước. Và thứ hai là chính quyền địa phương có thể là họ nhân cái dịp này để họ làm án để lấy thành tích.
Vào tháng 11 năm 2019, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong nỗ lực của tổ chức nạn nhân cộng sản, đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà Như Quỳnh nhận định với VOA khi nói về các mục tiêu vận động của tổ chức nạn nhân cộng sản.
Chiến dịch vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam của sáng hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản năm nay và trong hai vài năm tới nữa sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam. Vì sau các báo cáo mà họ được nhận cũng giống như là một số phản hồi, các thông tin mà Quỳnh đưa ra, thì Quỳnh tin rằng là ít nhất đây cũng chính là một trong những tổ chức sẽ đưa tình trạng Việt Nam mà bị đàn áp dưới chế độ cộng sản đến nhiều với người dân, đặc biệt là người nước ngoài nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết nữa, khi mà tham dự các buổi tưởng niệm hoặc là những cái phong trào của tổ chức này, Quỳnh có nhận thấy một điều rằng là trong mắt bạn bè phương Tây, người ta không bao giờ tưởng tượng rằng ở thời này, thế kỷ này mà có những mức án và những bản án nặng nề, những đòn phạt nặng nề dành cho những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa như vậy. Và đó cũng chính là một trong những cách mà các tổ chức này dùng để phản đối, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở Trung Quốc nữa.
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đoạt giải Tự do báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nhận định với VOA về vấn đề kiểm duyệt truyền thông ở Việt Nam.
gần 20 năm làm báo ở Việt Nam, bắt đầu làm báo ở Việt Nam từ năm 2000, chứng kiến sự phát triển của, tôi không phải sự phát triển mà sự xuất hiện của những loại hình báo chí như là báo điện tử ở Việt Nam. Tôi chứng kiến cái sự kiểm duyệt của hệ thống an ninh, công an, tuyên truyền, tôn giáo Việt Nam suốt từ báo điện tử đến truyền hình, phát thanh và sau này là mở rộng đến mạng xã hội. Thì tôi biết rằng là Việt Nam là một nước khủng khiếp đến mức nào trong chuyện kiểm soát báo chí, kiểm soát xuất bản, nói chung là kiểm soát truyền thông, truyền thông đại chúng đó. Tôi dùng từ chính xác là kiểm soát bằng các biện pháp từ tinh vi cho đến thô lậu nhất. Có tinh vi, ví dụ như là họ tạo ra một cơ chế để khiến các nhà báo tự sợ hãi, tự kiểm duyệt, cái đó rất tinh vi. Ví dụ có rất nhiều đề tài mà nếu như là một nhà báo bình thường ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Mỹ, ta nghe tin đấy là chúng ta quyết định làm ngay lập tức, đúng không? Đến ngay hiện trường, không nói nhiều, làm ngay. Thế nhưng mà với các nhà báo Việt Nam, với đa số nhà báo Việt Nam, cái phản xạ đầu tiên khi nghe nói những chuyện như vậy sẽ là câu hỏi là: thế trên có chỉ thị thì chưa? Trên có chỉ đạo thì chưa? Ví dụ vụ Rạng Đông, nếu như mà trên chỉ đạo ngay từ đầu là không đưa tin thì chắc chắn là không ai được. Nếu mà khi có đưa tin là tôi biết là trên đã có dấu hiệu bật đèn xanh rồi thì mình gặp các phóng viên mới dám buổi đi làm. Có những sự kiện đưa lúc đầu thì đưa rồi, đưa chót lọt, nửa chừng để phát hiện ra là có liên quan đến nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia, ở trên ra lệnh một phát là dưới các nhà báo im tịt luôn. Và cái cơ chế tự kiểm duyệt đấy, nó thực chất nó là một cơ chế tự dọa mình, tự kiểm duyệt mình. Nó rất tinh vi. Mà bản thân các nhà báo cũng không bao giờ chịu nhận là họ hèn nhát cả. Họ không bao giờ nói rằng là chúng tôi bị kiểm duyệt, tôi sợ. Họ không nói đấy. Các nhà báo Việt Nam không bao giờ nói câu là chúng tôi sợ. Họ sẽ nói kiểu khác. Họ nói theo kiểu là những thông tin là chưa cần thiết phải đưa, thời điểm này chưa đưa có lợi, chưa đưa thì chưa có lợi, sợ ảnh hưởng đến tình hình chung. Ví dụ như là có một cái vụ chìm tàu ở Hạ Long mà đưa tin sẽ ảnh hưởng đến du lịch, kiểu như vậy. Họ thì nên cớ các cớ khác nhau để bao biện cho nó chẳng là cái sự hèn nhát và tự kiểm duyệt của họ. Tôi cho rằng đó là một cái cơ chế kiểm duyệt, một cái cơ chế gọi là kiểm soát rất tinh vi. Còn những cơ chế kiểm soát nó thô lậu hơn, ví dụ như là gọi điện thoại, tin nhắn trực tiếp cho tòa báo để yêu gỡ hoặc sửa, cắt xén hoặc đưa thông tin thế nào đấy theo hướng mà chính quyền mong muốn, đồ gỡ phải đó hoặc sửa đi một tí. Mà chính quyền đây là rất nhiều cơ quan, chứ không phải là chỉ là một, không phải là chỉ có Bộ Công an hay không chỉ có Ban Tuyên giáo, mà còn có những cục phát thanh truyền hình, rồi thì gọi là Ủy ban Nhân dân tỉnh này, huyện kia, rồi doanh nghiệp nhà nước này, doanh nghiệp tập đoàn nhà nước kia, nó rất là, nó gần như là cơ quan nào có một chút quyền lực nó cũng có thể kiểm soát báo chí.
Cùng ý kiến với nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo độc lập Đường Văn Thái nói:
nhà cầm quyền Việt Nam gần như là muốn bịt cái đường tự do ngôn luận, bịt cái thông tin, có nghĩa là đàn áp về cái vấn đề tự do ngôn luận ở tại Việt Nam. Họ không muốn những cái thông tin đa chiều, thông tin độc lập ở tại Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền và các tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế khác hôm đầu tháng 11 đã gửi một bức thư ngõ chung cho Chủ tịch Quốc hội châu Âu và các cơ quan trực thuộc, đề nghị Nghị viện châu Âu hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do, còn gọi là EVFTA, và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư, IPA, giữa EU và Việt Nam, cho đến khi nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về nhân quyền. Trong thư, các tổ chức xã hội dân sự nêu bật việc chế độ Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp người bảo vệ nhân quyền, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhiều tổ chức tôn giáo và những cá nhân bày tỏ quan điểm chỉ trích chế độ. Quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, tự do hội họp và tự do lập nhóm vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi hệ thống tư pháp cũng như truyền thông, xã hội dân sự và các tổ chức tôn giáo độc lập bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Hàng trăm các nhà hoạt động nhân quyền, môi trường, lao động, luật sư, chức sắc tôn giáo, blogger bị kết án hoặc bị bắt giam chỉ vì thực thi ôn hòa quyền tự do biểu đạt của họ, trong khi nhiều người khác bị đánh đập bởi côn đồ được nhà nước bảo trợ, bức thư viết. Chỉ vài ngày trước khi bị chính quyền Việt Nam bắt giam hôm 21 tháng 11, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, sáng lập viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, có một bài viết cho VOA, trong đó ông chỉ trích Liên minh châu Âu vì đã ký Hiệp định Thương mại EVFTA với Việt Nam bất chấp thành tích nhân quyền kém cỏi và thúc giục khối này xem xét lại hiệp định trước khi phê chuẩn. Nhận định về các diễn biến gần đây tại châu Âu liên quan tới việc liệu EVFTA có được phê chuẩn hay không, Luật sư Nguyễn Văn Đài nói.
Bởi vì vừa qua thì xảy ra một cái sự cố, tức là ông Zarif là phó chủ tịch Ủy ban Thương mại của Ủy ban châu Âu, ông đã từ chức cái báo cáo viên về cái hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và EU, bởi vì ông ta bị cáo buộc bởi vì có quan hệ với một cái tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì mà ông ta trước đây là luôn luôn ủng hộ cái hiệp định này một cách tuyệt đối, và ông ta rất là người có thế lực cũng như ảnh hưởng trong Ủy ban châu Âu. Việc từ chức của ông ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc xem xét và thông qua trong thời gian tới đây. Đồng thời thì vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, trước cái một hôm khi kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền, thì các bộ trưởng ngoại giao của EU đã bỏ phiếu nhất trí thông qua cái đạo luật Magnitsky của EU. Thì cái điều này nó tác động rất là mạnh mẽ, và nó là một cái công cụ rất là hữu ích để cho giới đấu tranh ở trong nước có thể bảo vệ các quyền con người và sử dụng nó trong việc vận động bộ giao EU trong tương lai, khi mà chúng ta nhằm đến việc trừng phạt các quan chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi mà họ có cái những vi phạm nhân quyền.
Dự báo về mức độ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong năm tới, ông Nguyễn Văn Đài nói.
Cách đây khoảng độ 6 tháng ấy, thì ông Võ Văn Thưởng ở Ủy viên Bộ Chính trị thì ông ấy đã đe nẹt cái giới hoạt động nhân quyền ở trong nước, rằng là sẽ có những cái đợt bắt bớ nhằm vào những hoạt động để nhằm bảo vệ cho khoảng tháng 3 tới đây, khi mà từ cấp thôn, xã, phường cho lên đến huyện, quận và sau đó là tỉnh, thành phố, và hướng tới cái đại hội toàn quốc của họ vào tháng 1 năm 2021 thì chắc chắn là họ sẽ đàn áp những cái tiếng nói đối lập nhiều hơn, mặc dù họ là thành viên của chủ tịch của ASEAN cũng như là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà cái đó thì họ có thể dựa vào cái vị thế đó để họ làm căng đối với giới hạn của nước, bởi vì cộng đồng quốc tế thì cũng cần đến cái vị trí của họ ở trong hai cương vị đó để tạo ra cái mối quan hệ ảnh hưởng đối với ASEAN, cũng như là cần những cái lá phiếu của họ trong những trường hợp cần thiết ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cho nên là tôi cho rằng là nó không có giảm thiểu cái tình trạng nhân quyền không có thể cải thiện được, mà có thể nó sẽ mức độ áp sẽ lớn hơn trong năm 2020.
Báo Bloomberg hôm 23 tháng 12 dẫn lời một chuyên gia an ninh mạng cho biết, nhóm hacker được cho là có sự hậu thuẫn của nhà nước Việt Nam, đang học theo cách của hacker Trung Quốc, sử dụng các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi để theo dõi các đối thủ cạnh tranh nhằm giúp cho Việt Nam bắt kịp các đối thủ trên toàn cầu. Theo đó, nhóm tin tặc có tên là APT-32, còn được biết đến dưới cái tên là Ocean Lotus, đã đẩy mạnh hoạt động gián điệp trên không gian mạng trong khoảng 2 năm vừa qua. Bloomberg dẫn nguồn tin từ công ty an ninh mạng CrowdStrike cho biết, hoạt động gián điệp chính của APT-32 là đánh cắp tài sản trí tuệ, lĩnh vực tội phạm vốn là lãnh địa khét tiếng của tin tặc Trung Quốc. Bản tin của Bloomberg cho hay, mục tiêu chính của APT-32 hiện nay là ngành công nghiệp ô tô, trong đó có các hãng xe Toyota, Hyundai và nhiều hãng khác. Chiêu thức tấn công của APT-32 là tạo ra tên miền giả của hãng xe Toyota và Hyundai trên nhằm đánh cắp bí mật thương mại của họ. Vào trung tuần tháng này, truyền thông Đức cũng dẫn một báo cáo cho hay nhóm tin tặc APT-32 đã tấn công vào hệ thống mạng của hãng xe nổi tiếng BMW để đánh cắp bí mật thương mại, nhưng đã bị nhóm bảo mật của công ty chặn đứng. Các chuyên gia an ninh mạng quốc tế cho rằng nhóm tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang học theo chiêu thức của hacker Trung Quốc, nhưng với quy mô nhỏ hơn, nhằm giúp cho Việt Nam thực hiện các và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg về thông tin này. Tuy nhiên, hồi tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, khi được hỏi về thông tin nhóm tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam đã tấn công vào các công ty sản xuất ô tô, thì bà đã trả lời rằng cáo buộc trên là vô căn cứ. Ngoài lĩnh vực sản xuất ô tô, tin cho hay nhóm tội phạm mạng của Việt Nam cũng nhắm đến các doanh nghiệp Mỹ có liên quan thương mại với Việt Nam, bao gồm cả ngành công nghiệp sản xuất tiêu dùng. Hoạt động gián điệp kinh tế của Việt Nam được cho là bắt đầu từ năm 2012 và đã tăng vọt kể từ năm 2018, khi chính quyền Trump tìm cách kiềm chế tình trạng đánh cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc. Bloomberg dẫn nguồn tin từ CrowdStrike cho biết thêm. Một lãnh đạo tổng cục rằng cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch hiện nay rất cam go và một mất một còn, với thực tế là ngoài lực lượng của chế độ cũ, còn có lực lượng mới là những cán bộ thoái hóa, biến chất, những người đã bị xử lý kỷ luật. Mục đích của chúng là làm tan rã, suy giảm niềm tin của người dân đối với đảng, chế độ, lực lượng vũ trang nhân dân. Báo Dân Trí dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019. theo tứ nghĩa, để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, thì cần phải có sự chuyển biến nhận thức hơn nữa trong bối cảnh cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch ngày càng cấp bách, nóng bỏng và không nhân nhượng. Khi phải đối diện với âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, trực diện và triệt để khai thác công nghệ của các thế lực thù địch. Trong đó thậm chí có những cán bộ cao cấp và có cả những tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Vẫn theo báo Dân Trí, Tứ Nghĩa cũng lưu ý đến một vấn đề quan trọng khác là chống lợi ích nhóm trên mặt trận tư tưởng. Ông nói, nhiều thông tin do nội bộ chúng ta đưa ra để thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cũng tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khi nói về công tác quản lý báo chí đã lưu ý về tình trạng khó khăn khi xử lý thông tin cung cấp từ bên nọ, bên kia. Vietnamnet dẫn lời ông Bảo nói rằng, tình trạng đơn thư của địa phương chuyển lên về báo chí rất nhiều. Khi gửi yêu cầu báo cáo thì bên này nói thế này, bên kia nói thế kia. Chúng tôi rất khó xử lý. Hội nghị tổng kết năm của Ban Tuyên giáo Trung ương diễn ra giữa bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, được cho là càng gần cuối năm càng rực cháy. Khi đại án Mobifone AVG đang diễn ra thu hút nhiều sự chú ý của công luận với một quan chức của Bộ Thông tin Truyền thông bị đề nghị án tử hình. Hồi đầu tháng này, tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong một báo cáo về tình hình an ninh trật tự của thủ đô năm 2019, cho rằng các tổ chức phản động đã sử dụng phương thức cấp đất, cấp nhà miễn phí để lừa bịp, lôi kéo và chiêu dụ người dân. Tuy nhiên, một nạn nhân mất đất của Hà Nội là anh Trịnh Bá Tư khẳng định với VOA rằng anh chưa từng biết đến và cũng không tin rằng có chiêu thức cấp đất cấp nhà này, mà chính từ bản thân Đảng Cộng sản đã làm cho người dân nhận thức ra vấn đề qua thực tế tham nhũng và tiêu cực tràn lan. Thông tin tại cuộc họp vào ngày 23 tháng 12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong năm qua, Bộ này đã xây dựng 20 kế hoạch chủ động nắm tình hình, đấu tranh với 300 mạng xã hội, bao gồm Facebook, blog, YouTube, đăng tải 1.500 tin bài trên báo chính thống, 113.000 tin bài viết và video clip, 303 trang web, blog và hàng ngàn bình luận để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch. Công an Việt Nam cũng đã vô hiệu hóa 50 trang tin điện tử mang tên các lãnh đạo đảng, nhà nước và yêu cầu dỡ bỏ hàng trăm link trên YouTube có nội dung được cho là kích động biểu tình, gây rối và vi phạm pháp luật. Tình trạng siết chặt kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Đảng khóa 13 vào năm tới. Hồi tháng 10 vừa qua, Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở ở Mỹ đã xếp Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí gắt cao nhất thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.